Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 9. Chào các vị đồng tu, chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ tư, hàng thứ nhất, bắt đầu xem từ khoảng giữa. Tự tánh như huyễn, trí giả tri dĩ, ưng tu thiện nghiệp, dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, kiến giả vô yểm. Tự tánh như huyễn là nói nó khởi dụng. Khi nó khởi tác dụng, ở trong Kinh Kim Cang Phật gọi là mộng huyễn bèo bọt. Cái sự việc này, Thế Tôn thường dùng câu bất khả tư nghị để giải thích chân tướng sự thật. Và chúng ta sau khi nghe xong, đối với cách nói này, quả thật là rất khó khiến người ta vừa lòng. Tại sao Thế Tôn không đem cái chân tướng này nói ra vậy? Chỉ dùng bất khả tư nghị cái câu này giống như là lẩn tránh vậy. Thực ra lời Phật nói là chân thật. Chỉ có khi dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành, thì chân tướng sự thật mới hiện rõ. Bạn mới hoàn toàn hiểu rõ. Tư là ý thức, nghị là ngôn ngữ, và cái chân tướng sự thật này tuyệt đối không phải ngôn ngữ có thể nói ra được, cũng không phải tư duy tưởng tượng có thể đạt đến được. Do đó, bất khả tư nghị là câu nói chân thật, hoàn toàn không mơ hồ, hoàn toàn không phải để lẩn tránh, là lời nói chân thật với bạn. Chỉ cần bạn không nghĩ, không bàn, thì chân tướng sự thật liền hiện tiền ngay. Tại sao vậy? Phần trước đã nói, tất cả pháp là do tâm tưởng sanh. Bạn dừng tâm tưởng lại rồi, sau đó bạn thấy được chân tướng của tất cả pháp. Tất cả pháp vốn dĩ bất sanh bất diệt, không đến không đi, không một không khác, không thường không đoạn. Trung Quán Luận gọi là bát bất. Vào lúc này bạn mới thực sự thể hội được. Chúng ta là phàm phu, chúng ta luôn luôn không tách rời tư nghị, cho nên vĩnh viễn không thể thấy đạo. Đạo ở đây chính là tự tánh. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh. Vĩnh viễn không có cách gì kiến tánh. Người nào có thể kiến tánh vậy? Họ đối với tất cả pháp thế xuất thế gian không tư, không nghị, họ liền kiến tánh. Tại sao phải dùng cái phương pháp này vậy? Ở trong kinh luận Phật thường nói, dứt đường ngôn ngữ là không nên tư, bặt dấu tâm hành là không nên nghị. Cho nên bất khả tư nghị chính là nói dứt đường ngôn ngữ, bật dấu tâm hành. Cái chân tướng này liền hiện tiền ngay. Thế nhưng Thế Tôn dạy chúng ta ở trong không nghĩ bàn, Ngài dạy cho chúng ta nghĩ bàn. Ở trong cái không thể nói, Ngài thường nói với chúng ta. Ở trong đây có điều huyền bí, chúng ta phải hiểu rõ. Cách nói của Phật là nói mà không nói, không nói mà nói. Vậy ai hiểu được? Người biết nghe, nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, họ liền khế nhập rồi. Đây gọi là chúng sanh căn chín mùi, chúng sanh thượng thượng căn. Phật nói không có sai, chúng ta nghe sai rồi. Tại sao chúng ta nghe sai vậy? Vì chúng ta có nghĩ, có bạn. Chúng ta không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Cho nên nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu nói này nói thì nghe dễ, tự tánh khởi dụng chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Không chỉ là mười pháp giới, mà nhất chân pháp giới cũng là tự tánh khởi dụng. Mười pháp giới như huyễn thì nhất chân pháp giới cũng không thật. Trong kinh gọi là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, bao gồm cả thế xuất thế gian. Cho nên người giác ngộ, pháp thân đại sĩ, trụ nhất chân pháp giới, trụ hoa tạng, trụ cực lạc, mà không hề mảy may dính mắc. Tại sao vậy? Các ngài biết đó đều là mộng huyễn bèo bọt. Cho nên câu dưới đây, trí giả tri dĩ, trí giả ở đây là chư Phật, Bồ Tát. Trong Bồ Tát đặc biệt là chỉ pháp thân Bồ Tát, pháp thân đại sĩ. Các ngài biết, biết rõ thực tướng các pháp. Sau khi biết rồi, các ngài sống như thế nào vậy? Quan niệm, hành vi, đời sống của các ngài cùng với chúng ta không như nhau. Các ngài tu thiện nghiệp, không những là hành thiện, ngôn thiện, mà ở trong tâm một mảy niệm ác cũng không có. Chúng ta ngày nay làm không được. Tại sao làm không được vậy? Chúng ta đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ. cho nên làm không được. Phật ở chỗ này, chữ ưng này là lời khuyên nhủ, là nói với chúng ta nên tu thiện nghiệp. Dĩ thị sở sanh, uẩn xứ giới đẳng. Uẩn xứ giới là sở sanh, tự tánh là năng sanh. Năng sanh, năng hiện, năng biến. Tự tánh năng hiện là thuộc về bản năng của nó. Còn về năng biến, năng biến là đã mê mất tự tánh. Hiện tượng mà tự tánh sở hiện sẽ sinh ra thay đổi. Đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới, biến thành vô lượng vô biên pháp giới. Ba câu này, tri là duyên, tu thiện là nhân. Phía dưới nói sở sanh uẩn xứ giới đẳng, giai tất đoan chánh, đây là quả. Kiến giả vô yểm là thiện báo, gieo nhân thiện được quả thiện. Tại sao phải tu thiện nghiệp vậy? Tu thiện nghiệp là không có lý do, là không có nguyên nhân. Pháp vốn như vậy, vốn dĩ chính là như vậy. Sự việc này thánh nhân Trung Quốc cũng đã nói đến rồi, nhưng nói không thấu triệt bằng kinh Phật nói. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, những người này rất có thể cũng do chư Phật Như Lai ứng hóa ra. Khổng Phu Tử, Mạnh Phu Tử, Lão Tử, Trang Tử, có phải là chư Phật Như Lai ứng hóa hay không? Vì mặt lý luận mà nói, hoàn toàn có lý. Nhưng trên sự tướng thì không có chứng cứ. Trên lý nói, hoàn toàn nói được thông. Cái mà nhà Nho nói, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, vốn dĩ là thiện. Tánh tương cận, tập tương diễn. Tương cận là giống nhau cả, bằng tánh là giống nhau. Điều này giống với trong Phật Pháp gọi là không hai không khác. Phật Pháp nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh là bình đẳng. Có người nào không phải là người tốt? Có người nào không phải là Phật? Đã có Phật tánh đều xem như Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ có một câu nói rất tuyệt vời: tất cả đều thành Phật. Họ tại sao bất thiện vậy? Thuần thiện. Mỗi người chúng ta đều là thuần thiện. Thuần thiện tại sao bây giờ biến thành bất thiện, đi tạo ác vậy? Đây chính là nhà Phật thường nói do mê. Mê cái gì vậy? Đã mê mất tự tánh. không phải mê gì khác, đã mê mất tự tánh. Dù đã mê tự tánh, cái tự tánh này vẫn khởi tác dụng. Khởi tác dụng mang theo mê, thế là liền tạo ác nghiệp. Cái sự tình nó là như vậy. Chư Phật Như Lai nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào bản tánh. Cho nên trong tâm các ngài một ác niệm cũng không có. Phàm phu nhìn tất cả chúng sanh là nhìn vào tập tánh, nên thế gian không có người nào là người tốt. Do sự khác biệt của một niệm này đã làm biến đổi hết mọi hiện tượng bên ngoài. Nếu như là niệm thiện thì hiện tượng bên ngoài liền trở nên rất tốt. Cho nên nhất định phải khẳng định cái mà Thế Tôn gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ở trong tất cả pháp này, cái gần gũi với chúng ta nhất là cơ thể của chúng ta, tướng mạo của chúng ta. Người tâm chín chắn một chút là có thể nhận thấy rất rõ ràng. Tâm địa lương thiện thì tướng mạo sẽ từ bi. Cử chỉ nhu hòa, nhã nhặn. Tâm hạnh bất thiện thì tướng mạo đáng sợ. Người khác nhìn thấy liền sợ hãi. Người bình thường chúng ta nói người này có sát khí, sát khí rất nặng. Sát khí là nói khí toát ra, trong khí công nhìn thấy khí của người. Người nước ngoài gọi là từ trường. Từ trường đó rất xấu, khiến người ta nhìn thấy bạn, tiếp xúc với bạn, cả người bạn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy không thoải mái. Người tâm địa lương thiện từ bi, từ trường của họ tốt. Khi người ta tiếp xúc đều sinh tâm hoan hỷ, đều cảm thấy mát mẻ tự tại, rất muốn gần gũi với họ. Đây là điều mà trong kinh nghiệm cuộc sống chúng ta quan sát thấy. Cảm nhận được. Tôi trước đây tiếp xúc với ba vị thầy, chỉ cần tôi có thời gian là tôi liền đi tìm quý thầy, gần gũi quý thầy. Mặc dù chẳng nói một câu nào, tôi ngồi ở trong căn phòng đó cũng cảm thấy được không khí rất tốt. Từ trường tốt, chúng tôi đi tiếp nhận, đi cảm nhận. Đây là chứng tỏ người tâm thiện thì từ trường của bạn sẽ thiện, không khí quanh bạn sẽ thiện. Cái không khí thiện này có thể làm cảm động người, khiến người sinh tâm hoan hỷ. Ở chỗ này nói sở sanh uẩn xứ giới đẳng, đây là quả thiện. Vì bạn có nhân thiện, tu thiện nghiệp, thiện nhân, bạn cảm được thiện quả. Uẩn là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là thân của bạn, thọ tưởng hành thức là tâm của bạn, đều là nói tâm lý. Ở trong tâm kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đây là nói ngũ uẩn. Ngũ uẩn là đã bao gồm hết tất cả mọi pháp ở trong vũ trụ rồi. Chữ sắc này là nói tất cả mọi hiện tượng thế xuất thế gian. Dùng một chữ này để đại biểu. Tâm pháp nói rất tường tận. Đã nói bốn cái thọ là cảm thọ của bạn. Tưởng là tư duy của bạn. Hành thì tương đối khó hiểu. Hành là sát na không dừng trụ. Cái ý nghĩ sanh diệt này vĩnh viễn không dừng nghỉ. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh, đây gọi là hành. Niệm niệm không dừng. Thức là hàm chứa. Những cái mà bạn tạo tác, bất kể là thiện pháp, ác pháp, vô ký pháp, hình bóng của nó rơi vào hàm chứa trong A Lại Gia Thức. Trong Kinh Phật gọi nó là chủng tử. Cái thứ này phiền phức. Chủng tử mà A Lại Gia Thức hàm chứa vĩnh viễn không bị mất đi, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Gặp được duyên, nó liền khởi tác dụng, liền khởi hiện hành. Gặp duyên, liền sanh khởi hiện tướng. Chúng ta gọi là thọ báo. Trong Kinh Phật nói, giả sử bách thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong trong A Lại Gia Thức hàm chứa, vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Đây là Phật nói ra chân tướng sự thật cho chúng ta. Nếu như hiểu rõ chân tướng sự thật thì người này chắc chắn sẽ không tạo ác. Tại sao vậy? Tạo ác nhỏ bằng sợi lông, cũng phải tự mình chịu các ác báo. Những điều mà chúng ta tạo tác, người khác không thể chịu thay, là tự làm tự chịu. Phải hiểu cái đạo lý này. Xứ là nói 12 xứ, chỗ này nói tường tận một chút. Chúng ta nói 6 căn 6 trần. 6 trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Theo cách nói này thì tâm pháp chỉ nói có một điều, ý là tâm pháp. Ở trong sắc pháp triển khai ra đã nói 11 pháp. Phật tại sao phải nói như vậy? Chúng sanh mê ngộ không giống nhau. Nếu người đối với sắc pháp mê nhẹ, đối với tâm pháp mê nặng, Phật bèn nói ngụ uẩn với họ. Cho nên tâm pháp nói bốn điều, bằng mê sâu thì nói nhiều. Sắc pháp mê nhẹ nên chỉ nói một điều. Bạn nghĩ đến Phật nói 12 xứ thì ý nghĩa đã rõ ràng rồi. Đương cơ của người này hoàn toàn ngược lại. Tâm pháp mê nhẹ, sắc pháp mê nặng. Mê nặng thì nói nhiều, cho nên sắc pháp nói 11 điều, tâm pháp nói một điều. 10 pháp giới là nói đối với người tâm pháp, sắc pháp đều mê nặng. Thế là ở trong 12 xứ lại cộng thêm 6 thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây là 6 thức. 6 thức cộng thêm ý ở trong 12 xứ liền có 7 điều. Trong 18 giới, 7 điều nói tâm pháp, 11 điều nói sắc pháp. Đây là đối với sắc, người có tâm mê quá nặng. Phật bèn nói cách này. Cho nên quy nạp tổng lại chính là hai pháp: sắc, tâm, hai pháp. Tâm là năng biến, sắc pháp là sở biến. Uẩn, xứ, giới là một sự việc, chỉ là khai hợp khác nhau. Chúng ta ngày nay nói quy nạp, suy luận. Quy nạp là hợp, suy luận là triển khai. Cách nói khác nhau chỉ là một sự việc. Dùng cách nói hiện nay mà nói, sở sanh, uẩn xứ, giới đẳng chính là cái mà chúng ta ngày nay gọi là hiện tượng của tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Chính là cái ý này. Tất giai đoan chánh, cái này tốt. Từ thân tướng của mình đến hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, thân tướng của chúng ta đoan chánh, môi trường chúng ta cư trú đoan chánh, xã hội chúng ta cư trú đoan chánh, quốc gia chúng ta cư trú đoan chánh, thế giới chúng ta cư trú đoan chánh. Mở rộng thêm, người hiện nay gọi là hệ ngân hà, chúng ta cư trú đoan chánh, há chẳng phải là y báo tùy theo chánh báo chuyển sao? Ngày nay chúng ta nói cái xã hội này không tốt, thế giới không thái bình. Nguyên nhân từ đâu mà ra vậy? Từ không biết tu thiện pháp, không biết chân tướng khởi dụng của tự tánh. Chúng ta bây giờ đã hiểu rõ chưa vậy? Nếu như thật sự hiểu rõ rồi, họ sẽ làm thật. Vẫn chưa phát tâm làm thật, thành thật mà nói, bạn chưa có hiểu rõ. Năm xưa, khi tôi học với Đại sư Chương Gia, Đại sư Chương Gia nói cho tôi biết cái chân tướng sự thật này. Nói Phật Pháp là biết khó làm dễ. Tôi nghe Thầy đã nói rất nhiều. Biết quá khó, làm quá dễ dàng. Thật sự biết rồi, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Ý nghĩ bạn chuyển trở lại liền thành Phật ngay. Ý nghĩ tại sao chuyển không được vậy? Không biết. Cho nên Phật Pháp hiểu ở trước, hành ở sau. Hoa Nghiêm, Ngài Thanh Lương giảng dạy cho chúng ta, đem toàn kinh phân làm 4 phần: tính, giải, hành, chứng. tính giải khó. Tính thật giải thật thì hành chứng sẽ không khó. Đó thật sự là làm dễ dàng. Chúng ta ngày nay cảm giác thấy hành chứng khó như vậy là do cơ sở của tính giải chưa có nền móng. Sau đó chúng ta liền nghĩ đến Thế Tôn tại sao phải hết lòng hết dạ nói pháp 49 năm. Mục đích của 49 năm là gì vậy? Giúp chúng ta tính giải hành chứng. Phật hoàn toàn không quan tâm đến bạn. Không cần nói, chỉ cần bạn tính, chỉ cần bạn giải rồi, hành chứng là việc của bản thân bạn. Xin chào các vị đồng tu. Xin chào mọi người. Mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra. Bắt đầu xem trang thứ tư, hàng thứ ba. Long Dương Nhữ Quán Phật Thân Tùng Bách Thiên Ức Phước Đức Sở Sanh Chư Tướng Trang Nghiêm Quang Minh Hiển Diệu Tế Chư Đại Chúng Thiết Vô Lượng Ức Tự Tại Phạm Dương Tất Bất Phục Hiện Kỳ Hữu Chiêm Ngưỡng Như Lai Thân Giả Mạc Bất Mục Huyền. Đến chỗ này là một đoạn. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này phải soi xét lại thật kỹ. Cần phải học tập theo Phật. Long Dương là đại biểu cho chúng sanh trong sáu cõi chúng ta. Tại sao phải dùng Long Dương làm đại biểu vậy? Rồng là biến hóa đa dạng, biến hóa khôn lường. Ngay nơi bản thân mà nói, chúng ta khởi tâm động niệm thiên biến dạng hóa. Ngay nơi môi trường sống của chúng ta mà nói, chúng ta đối mặt với nhân sự, đối với người, với việc, với vật. Tất cả người sự vật này cũng là biến hóa khôn lường. Cho nên dùng long để đại biểu. Dương, loại biến hóa này vô tình nó giống như là tự nhiên rồi. Nhà Phật thường nói pháp vốn như vậy, dường như là tình trạng này. Dương có nghĩa là tự tại, không hề mảy may miễn cưỡng. Chứng tỏ điều gì vậy? Chứng tỏ tập tánh đã thành tự nhiên rồi. Tập quán thành tự nhiên, thiếu thành nhược thiên tánh. Giống như thiên tánh vậy, họ khởi tâm động niệm sát na không dừng trụ một cách rất tự nhiên. Cho nên dùng dương để đại biểu. Từ đó cho thấy nghiệp lực chúng ta rất sâu. Trong kinh Phật thường nói bản thân chúng ta vô phương thể hội. Tự mình cũng thường nói nghiệp chướng của tôi rất sâu nặng. Mức độ nghiệp chướng sâu nặng này, nguyên do của nghiệp chướng sâu nặng tự mình hoàn toàn không thể biết được. Cho nên ở chỗ này, Phật dùng Long Dương để đại biểu, ý nghĩa thật vô cùng sâu xa. Đây là chúng sanh sáu cõi. Phật dạy cho chúng ta, bạn quan sát thân Phật. Cho nên Phật là hiện thân thuyết pháp. Ngay như ở trong kinh giáo thường thường dạy chúng ta, thọ trì độc tụng, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, biểu diễn cho chúng ta thấy. Chúng ta thấy thân Phật ở trong tất cả kinh luận đều có ghi chép tướng hảo của Phật. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Giáo thừa pháp số, Phật học từ điển đều có ghi chép. Đây là sách dễ dàng tra nhất. Cư sĩ Giang Dị Nông viết Kinh Kim Cang giảng nghĩa. Cư sĩ Chu Chỉ Am viết Tâm Kinh Thuyên Chú. Đều trích dẫn theo kinh luận, nói rõ tường tận với chúng ta. Tướng hảo là quả báo, quả ắt có nhân. Chúng ta thường thường nói tướng tùy tâm chuyển. Lời nói này không sai tí nào cả. Sự việc nó quả thật đúng là như vậy. Không những thể chất, tướng mạo của bản thân chúng ta là tùy tâm chuyển, mà môi trường sống của chúng ta lại hoàn toàn không phải sao? Ngoài bản thân ra đều là môi trường sống, hay nói cách khác toàn là y báo. Những người cùng sống chung với chúng ta đây đều là môi trường nhân sự. Vật chất là hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự bên ngoài chúng ta cũng là tùy tâm mà biến. Tùy tâm mà chuyển, có mấy người biết đâu. Chúng ta nói hoàn cảnh sống của chúng ta ngày nay thật là tệ. Hoàn cảnh nhân sự cũng không tốt, hoàn cảnh vật chất cũng không tốt. Chúng ta hiện nay cùng sinh tại Singapore, ở trong cái xã hội này, rất nhiều đồng tu đã gặp cụ Hứa Triết. Bạn thử hỏi cụ Hứa Triết, cụ Hứa Triết sẽ nói hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều vô cùng tốt đẹp. Đây là nguyên nhân gì vậy? Tại sao chúng ta cảm thấy không tốt, bà lại cảm thấy rất tốt? Bạn thử hỏi thêm cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Hoàn cảnh của cư sĩ Lý Mộc Nguyên với hoàn cảnh của cư sĩ Hứa Triết giống nhau. Tất cả người, sự vật rất tốt đẹp. Cái đạo lý này ở chỗ nào vậy? Đạo lý ở khởi tâm động niệm, ở tâm của bạn. Phần trước, bộ kinh này Phật nói rất rõ ràng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng của bạn tốt đẹp thì thấy mọi người là tốt đẹp, sự là tốt đẹp, hoàn cảnh là tốt đẹp. Ý nghĩ của bạn không tốt thì người sự vật không có cái gì là tốt cả. Đây chẳng phải là điều mà Ngẫu Ích Đại Sư gọi là cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm khởi. Nếu nhân tâm tốt thì khởi tâm động niệm đều tốt. Bách thiên ức phước đức sở sanh. Bách thiên ức rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Là thật. Mỗi một ý nghĩ của Phật đều là phước đức. Thế là chúng ta liền hiểu được, chúng ta từ sáng đến tối có bao nhiêu cái ý niệm vậy? Bách thiên ức. Một chút cũng không hề quá đáng. Là cách hình dung, không phải con số thật sự. Con số thật sự so với cái này không biết là phải nhiều hơn gấp trăm ngàn ức cũng chưa đủ. Chúng ta đọc thấy ở trong kinh Phật, Phật nói cho chúng ta biết, một khẩy móng tay có 60 sát na, một sát na có 900 ý nghĩ. Chúng tôi trước đây cũng có tính toán sơ lược. Trong một giây có hai cái 10 vạn 8 ngàn ý niệm. Loại ý niệm di tế này phàm phu chúng ta không thể phát hiện được. Ai nhìn thấy được vậy? Trong kinh Phật nói với chúng ta, Bồ Tát Bát Địa nhìn thấy rồi. Cái định công đó sâu chính là tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đến trình độ như vậy mới phát hiện được sự sinh diệt của ý niệm di tế. Ý niệm của chúng ta, ý niệm của phàm phu sáu cõi, Phật thuyết pháp đem nó quy nạp lại thành thiện ác vô ký ba loại này. Thiện có phước nhưng không phải đức. Chúng sanh sáu cõi có phước, đức không thể bàn đến. Mức độ của cái đức này quá cao rồi. Đức là gì vậy? Tất cả mọi ý niệm thảy đều là thiện, niệm niệm vô trụ. Trong Kinh Kim Cang nói, ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô trụ là gì vậy? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây gọi là vô trụ. Ý nghĩa cực kỳ di tế của chúng ta đều rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Bạn mới hiểu được cái gốc của vọng tưởng phân biệt chấp trước sâu cỡ nào. Cho nên Phật dạy chúng ta, chúng ta học thấy khó khăn như vậy là có đạo lý, không phải không có đạo lý. Cái gốc này quá sâu rồi. trong một giây có hai cái 10 vạn 8 ngàn lần sinh diệt. Mỗi một lần sinh diệt đều đầy đủ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Từ đó cho thấy chúng ta ngày nay nói buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước là buông xả tướng thô. Giống như một cái cây vậy, mới buông xả mấy cành lá mà thôi, buông xả cái ngọn mà thôi, thân cành gốc rễ đều không dao động chút nào. Chúng ta làm sao có thể sánh nổi với Phật? Dụng ý của việc chúng ta cúng dường tượng Phật là gì vậy? Chính là chỗ này. Để chúng ta nhìn thấy tượng Phật, liền nghĩ đến Phật khởi tâm động niệm, lời nói việc làm toàn là phước đức viên mãn. Chính là điều mà trong Kinh Kim Cang đã nói: ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Sanh cái tâm gì vậy? Sanh cái tâm cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật lập tức liền có ứng. Cái sanh tâm này chúng ta rất khó lý giải, bởi vì phàm phu chúng ta nói đến sinh tâm liền khởi tâm động niệm. Phật có khởi tâm động niệm hay không? Không hề. Cho nên cái ý nghĩa của sinh tâm này thật là rất sâu. Phật và Bồ Tát tùy loại hiện thân, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật tùy cơ thuyết pháp với tất cả chúng sanh, cũng không có tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Học Phật là học từ đâu vậy? Là học từ chỗ này. Tất cả chúng sanh căn tánh không giống nhau, do đó nhập môn cũng không giống nhau. Cho nên trước tiên phải biết được căn tánh của chính mình. Cổ đức thường nói: nhân quý tự tri chi minh. Tự mình nhất định phải hiểu rõ chính mình, nhận biết chính mình, sự tu học của bạn liền thuận tiện ngay. Thế gian người hồ đồ, người mê hoặc điên đảo, họ không biết chính mình. Cuồng vọng tự đại, loại người này thế pháp hay Phật pháp đều không có thành tựu. Cổ nhân thường nói như vậy, chúng ta hãy quan sát tỉ mỉ, quả nhiên không sai. Phàm là người cuồng vọng tự đại, những người này trong xã hội không ít, chẳng thành tựu gì cả. Người thật sự có thành tựu, ngay như trong Liễu Phàm Tứ Huấn, đều nói rất nhiều, khiêm tốn cung kính, mọi cái không bằng người. Viên Liễu Phàm nhìn người khác, nhìn thấy những sĩ tử này chính là người chuẩn bị thi cử. Chỉ cần nhìn thấy người này khiêm tốn cung kính, mọi thứ không bằng người khác, ông nói người này chắc chắn thi đỗ. Người cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, thì người này chắc chắn thi rớt. đều bị ông đoán đúng cả. Ở trong đây có đạo lý lớn, cho nên chúng ta cần học ở chỗ này. Gốc của phước đức là gì vậy? Gốc chính là thập thiện nghiệp đạo. Làm sao có thể lơ là được? Gốc rễ của trăm ngàn ức phước đức của chư Phật Như Lai chính là điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Cái mà Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói là một câu này. Nhưng mà nó có khinh trọng khác nhau. Là lấy hiếu thân tôn sư làm trọng. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo với Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện không hai không khác, nhưng nghiêng nặng về từ tâm bất sát tu thập thiện nghiệp. Hai bộ kinh này hợp chung lại xem, tịnh nghiệp tam phước điều thứ nhất là viên mãn rồi. Chư Phật Bồ Tát khởi tu từ chỗ này cũng hoàn thành ở ngay chỗ này. Phát tâm khởi tu, đây chính là Bồ Tát phát tâm trụ. Công đức viên mãn chính là Phật quả cứu cánh. Phật quả cứu cánh chỉ chẳng qua là đem 16 chữ trong điều một này làm đến thực sự viên mãn mà thôi. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Sau đó mới biết được tu học như thế nào. Cho nên câu nói này vô cùng quan trọng. Thử nghĩ chúng ta, thân của chúng ta hôm nay sinh ra từ trăm ngàn ức nghiệp chướng. Theo như lời trong Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Chúng ta là sinh ra từ tội nghiệp. Tại sao có cái hiện tượng này vậy? Thực ra chúng ta trong kinh giáo trải qua một thời gian tu học dài như vậy, không phải không hiểu, hiểu cả. Tội nghiệp của chúng ta là niệm niệm đều là lợi ích riêng tư. Ý nghĩ lợi ích riêng tư xưa nay chưa từng nói là một giây một phút nào, buông xả đi không hề. Niệm niệm đều là lợi ích riêng tư, đây chính là tội. Trong Kinh Địa Tạng nói, khởi tâm động niệm đều là tội lỗi. Phật là phước đức, là đức. Phật khởi tâm động niệm quyết không vì chính mình. Làm sao biết vậy? Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, Phật Bồ Tát vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến. Cho nên các ngài thành tựu là vô lượng phước đức. Chúng ta khởi tâm động niệm là lợi ích riêng tư, đây là đầy đủ bốn tướng. toàn là tội lỗi. Cái đạo lý này hiểu rõ ràng rồi, chân tướng sự thật cũng hiểu rõ rồi, chúng ta phải làm như thế nào đây? Có nên học Phật hay không? Quả báo của Phật phía dưới nói rồi. Tùng bách thiên ức, phước đức sở sanh, đây là nhân. Dưới đây nói quả, chư tướng trang nghiêm. Câu này là nói tổng quát về quả báo. Phật Đà thì hiện ở trong thế gian này của chúng ta. Chúng sanh ở thế gian này phước mỏng, luôn luôn hiện cùng loại thân với tất cả chúng sanh. Ở trong cùng loại thân tương đối tốt hơn một chút. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng tốt ở trong cùng loại thân. Trong kinh tán thán báo thân của Phật, Phật Lô Xá Na ở trong kinh Hoa Nghiêm, Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc, thân có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đây là cảnh giới trên quả vị Như Lai. Nói với phàm phu chúng ta, phàm phu chúng ta cũng không có cách gì lý giải. Chúng ta có thể đối với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vì mặt tương đối có thể lý giải được một chút, có thể thể hội được một chút. Kẻ chí sĩ ở thế gian là giống như tôn giả A Nan, nhìn thấy tướng đẹp sáng ngời của Phật, phát tâm học tập theo Phật. Đây là đem quả báo trưng bày ra. Chúng ta xem thử quả báo này tốt hay không. Nếu như bạn cảm thấy cái quả báo này tốt, bạn cũng muốn có, vậy bạn cần phải tu nhân giống như Phật Bồ Tát vậy. Nhân tròn thì quả đủ ngay. Bạn không tu nhân, quả báo là chắc chắn không thể có được. Ý nghĩa của đoạn văn này sâu rộng vô cùng, chúng ta phải rất tỉ mỉ mà thể hội, phải biết tu học như thế nào. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.